vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Bây giờ sẽ là các tin tức thời sự được Thanh Vy gửi đến quý vị thính giả.
Trước hết là phần lực thuộc các tin chính. Công ty điều hành du thuyền Na Uy nói rằng các tin cho là có thể có hành khách bị nhiễm coronavirus trên chiếc tàu này là không thật. Khoảng 10.000 người tại xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam bị cách ly vì dịch COVID-19 và lao động lại chỉ trích liên đảng hướng dẫn sai lạc quốc hội về vụ tai tiếng liên quan đến việc tài trợ cho người Thái Lan. Sau đây là bản tin chi tiết. Công ty điều hành một du thuyền Na Uy đang cập cảng Sydney nói rằng các thông tin cho là có thể có hành khách bị nhiễm coronavirus trên chiếc tàu này là không thật. Norwegian Cruise Line, công ty điều hành chiếc Norwegian Jewel cho biết một số hành khách trên tàu đã bị đau dạ dày trong chuyến hải hành từ Auckland đến Sydney, nhưng không có hành khách nào có vấn đề về đường hô hấp. Norwegian Cruise Line đang cấm tất cả những hành khách có sổ thông hành Trung Quốc, Hồng Kông và Macau lên tàu của họ, bất kể những hành khách này đang cư ngụ tại nước nào. Cơ quan y tế New South Wales Health cho biết không có hành khách nào trên chiếc du thuyền Norwegian Jewel đã viếng thăm Trung Quốc trong 14 ngày qua. Tại Úc, trường đại học Canberra đang yêu cầu những du học sinh Trung Quốc đang tạm thời không được trở lại Úc để tiếp tục việc học vì dịch COVID-19 hãy đình hoãn việc học của họ. Trường đưa ra yêu cầu này dựa theo quyết định của chính phủ liên bang về việc gia hạn thêm một tuần nữa lệnh cấm du khách và du học sinh Trung Quốc từ Hoa Lục đến Úc, một quyết định đã khiến Bắc Kinh tức giận. Tổng trưởng nội vụ Peter Dutton đã cố gắng xoa dịu những lo ngại sau khi tòa đại sứ Trung Quốc tại Úc mô tả quyết định của chính phủ là cực đoan. Ông Dutton nói với Nine Network rằng rõ ràng lệnh cấm du lịch cần được gia hạn.
Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể đi ngược lại lời khuyên y tế. Những lời khuyên y tế đó rất rõ ràng. Trong tuần tới, có thể những lệnh cấm này thay đổi, và đó có thể là lúc mà giới chức y tế có quan điểm khác. Chúng tôi rất ý thức rõ ràng tác động của lệnh cấm đối với nền kinh tế Úc, đối với ngành du lịch, đối với thị trường, sinh viên quốc tế và nhiều doanh nghiệp khác rõ ràng cũng bị ảnh hưởng. Tôi nghĩ đối với cộng đồng người Hoa ở đây, rõ ràng chúng tôi đang làm điều đúng đắn.
Theo lệnh mới, các công dân nước ngoài đã ở Trung Quốc hồi gần đây không được nhập cảnh Úc và lệnh cấm sẽ chấm dứt vào cuối tuần này. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới đã tỏ vẻ lạc quan về một phương thức mới giúp xác nhận các trường hợp nhiễm siêu vi COVID-19. Giám đốc điều hành chương trình sức khỏe khẩn cấp của WHO, tiến sĩ Michael Ryan nói rằng phương pháp mới này sẽ cho phép các bác sĩ lâm sàng báo cáo các trường hợp COVID-19 nhanh hơn nhiều, có nghĩa là mọi người có thể được chăm sóc nhanh hơn. Các chuyên viên y tế tại tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc đã áp dụng kỹ thuật mới này qua việc bắt đầu phân loại những trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh bằng cách chỉ dựa vào hình chụp ngực thay vì phải có các cuộc thử nghiệm xác nhận. Tiến sĩ Ryan nói rằng phương pháp mới sẽ giúp giải quyết một số lượng lớn các trường hợp cần phải được kiểm tra. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết các quốc gia đang phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần được tài trợ khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan của siêu vi COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới nói, dù số người nhiễm bệnh tại Trung Quốc tăng vọt, nhưng tốc độ lan truyền của virus bên ngoài Trung Quốc dường như còn thấp. Giám đốc điều hành của chương trình y tế khẩn cấp của WHO là tiến sĩ Mike Ryan cho rằng các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương cần có thêm kinh phí để đối phó với dịch bệnh tốt hơn.
Có nhiều quốc gia Trung Á, ở Nam Á và Tây Thái Bình Dương, cùng với các đảo quốc nhỏ rất dễ bị phơi nhiễm trong tình hình hiện nay. Chúng ta đã thấy tác động của bệnh sởi đối với hệ thống y tế ở Samoa và phía Tây Thái Bình Dương. Vì vậy, chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng.
Quý vị đã nghe bản tin thời sự giờ đầu với Bích Ngọc và Thanh Vy. Cũng liên quan đến dịch COVID-19, hôm qua 13 tháng 2 đã có thêm 5.090 trường hợp nhiễm siêu vi COVID-19 và 121 trường hợp thiệt mạng tại Hoa Lục. Chỉ riêng tỉnh Hồ Bắc có 4.823 ca nhiễm mới và 116 bệnh nhân thiệt mạng. Một ngày trước đó, 12 tháng 2, tỉnh Hồ Bắc đã ghi nhận số người chết cao nhất trong một ngày vì COVID-19 là 242 người, tức là cao hơn ngày 11 tháng 2 đến 2,5 lần. Trong khi số ca nhiễm bệnh ngày 12 tháng 2 cũng tăng vọt lên con số 14.840 trường hợp, cao gần như gấp 9 lần so với số ca nhiễm một ngày trước đó. Việc Hồ Bắc ghi nhận số ca tử vong và ca nhiễm siêu vi COVID-19 cao kỷ lục trong một ngày đã khiến bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc là Tưởng Siêu Lương bị bãi nhiệm và thị trưởng thành phố Thượng Hải Ứng Dụng cũng đã được bổ nhiệm để thay thế. Tính đến 11 giờ trưa nay, trên toàn thế giới, tổng số ca nhiễm bệnh là 64.434 người, số người hồi phục là 6.766 và tổng số người thiệt mạng là 1.383, trong đó Trung Quốc 1.380 người. Còn tại Việt Nam, theo số liệu chính thức, tính đến trưa nay, tổng cộng có 16 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 1 người Mỹ gốc Việt, 13 người Việt, trong đó 5 người đã khỏi bệnh, và 2 người Trung Quốc, 2 người này cũng được cho là đã khỏi bệnh. Cũng tại Việt Nam, đến trưa nay 14 tháng 2, đã có 20 tỉnh và thành phố quyết định cho học sinh đi học trở lại vào ngày 17 tháng 2. Riêng Vĩnh Phúc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến ngày 22 tháng 2. Cũng liên quan đến Việt Nam, các hãng tin quốc tế cho biết, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã bị cô lập hoàn toàn từ sáng 13 tháng 2 sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định khoanh vùng dịch, khiến ước lượng có 10.000 người bị cách ly.
Quyết định cách ly áp dụng với dân, công nhân và những người thuê trọ xã Sơn Lôi, nơi có 6 ca nhiễm virus corona. Xã Sơn Lôi cách Hà Nội hơn 40 cây số, là nơi có nhiều người xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhất tại Việt Nam. Một số người mới trở về từ tâm dịch Vũ Hán, ổ dịch COVID-19 tại Trung Quốc. Ca mới nhất được phát hiện hôm qua 13 tháng 2. Trước đó, để ngăn chặn dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân của tỉnh Vĩnh Phúc hôm 12 tháng 2 đã ra quyết định cách ly và kiểm soát y tế toàn bộ xã Sơn Lôi trong 20 ngày, tức là cho tới ngày 3 tháng 3 năm nay.
Quý khán giả đang nghe bản tin thời sự giờ đầu. Trở về Úc, lãnh tụ đối lập liên bang Anthony Albanese đã lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Scott Morrison sau khi có tin tiết lộ gần một nửa dự án được trợ giúp tài chính trong vụ tai tiếng liên quan đến các khoản tài trợ cho ngành thể thao bị cho là không đủ điều kiện để được nhận các khoản tiền này. Trong cuộc điều trần trước Thượng viện hôm qua thứ Năm 13 tháng 2, các viên chức kiểm toán nói rằng 43% các dự án được tài trợ theo chương trình 100 triệu đô la của chính phủ liên đảng không đủ điều kiện để được tài trợ. Và điều này hoàn toàn mâu thuẫn với lời tuyên bố được lặp đi lặp lại nhiều lần của Thủ tướng rằng không có khoản trợ cấp nào không đủ điều kiện. Giám đốc điều hành phòng kiểm toán ông Brian Boyd cho biết một số dự án ban đầu được cơ quan đặc trách thể thao của chính phủ liên bang Sports Australia đánh giá là đủ điều kiện, nhưng hoàn cảnh đã thay đổi trước khi việc tài trợ được thông qua. Ông Albanese nói rằng Thủ tướng Morrison đã hướng dẫn sai lạc Quốc hội và công chúng Úc về vấn đề này.
Những gì chúng tôi có ở đây không chỉ là các dự án không đủ điều kiện được tài trợ, mà chúng tôi còn có các thiện nguyện viên trong các tổ chức thể thao cộng đồng đã dành hàng trăm giờ để soạn thảo các bản đệ nạp cho những chương trình mà họ nghĩ là sẽ được tài trợ vì chúng xứng đáng. Bây giờ, chúng ta chỉ biết tất cả là để phục vụ mục đích chính trị mà thôi.
Tuy nhiên, Tổng trưởng Tài chính Matthias Cormann nói rằng những bình luận của ông Albanese chỉ có tính chất đạo đức giả.
Khi những cuộc thẩm định được thực hiện liên quan đến các đơn xin tài trợ cho các dự án khác nhau, không một dự án nào nhận được tài trợ bị đánh giá là không đủ điều kiện. Điều đó trái ngược với những gì xảy ra trong bộ của chính ông Anthony Albanese. Khi việc phân phối nguồn quỹ được thực hiện theo một chương trình mà ông ấy là bộ trưởng nội các chịu trách nhiệm, thì trên thực tế, những dự án đó không đủ điều kiện được tài trợ.
Liên quan đến luật pháp, trong một cuộc điều tra thượng viện, người đứng đầu Hội đồng đặc trách trẻ em toàn quốc là bà Megan Mitchell nói rằng hệ thống luật gia đình của Úc phải được cải tổ toàn diện để bảo đảm trẻ em có tiếng nói trong các quyết định ảnh hưởng đến chúng. Bà Mitchell nói rằng trẻ em thường không rõ ràng về các quyền của mình và cũng khó tin là quan điểm của các em được trình bày đúng đắn trước tòa. Hệ thống luật gia đình không bắt buộc các tòa án phải nghe quan điểm của trẻ em, nhưng các thẩm phán có thể chọn cách này. Theo đề nghị của bà Mitchell, tòa án bắt buộc phải cho trẻ em có dịp trình bày và bày tỏ quan điểm của mình, nhưng các em cũng có quyền từ chối chuyện này. Trong khi đó, thì những cơn bão dữ dội đang giáng xuống nhiều khu vực tại Victoria. Nhà khí tượng cảnh báo lũ quét và mưa đá hạt lớn cũng có khả năng xảy ra. Nhà khí tượng đã đưa ra cảnh báo dông bão nghiêm trọng đối với các vùng ngoại ô phía đông Melbourne và phía bắc của thành phố này. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Victoria kêu gọi người dân hãy duy trì việc cảnh giác, đặc biệt là những người ở khu vực bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, nơi mưa lớn có thể gây sạt lở đất và khiến nhiều đá vụn vương vãi trên đường. Sau đây là phần tin hối sức. giá 1 Úc kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương với 67,26 xu Mỹ và 15.602 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Bảy 15 tháng 2, Perth có mây mù vài nơi 21-28, Adelaide trời nhiều mây 17-24, Melbourne sáng mai có thể có mưa dông 18-21, Hobart mưa giảm bớt 16-19, Canberra có mưa và có thể có dông 16-29, Wollongong, Sydney và Newcastle chiều tối mai đều có mưa rào, Wollongong 18-25, Sydney 18-27 và Newcastle 18-30. Brisbane có thể có mưa rào 22-32, Darwin có mây mù vài nơi 29-34. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu với các tin chính. Công ty điều hành du thuyền Na Uy nói rằng các tin cho là có thể có hành khách bị nhiễm coronavirus trên chiếc tàu này là không thật. Khoảng 10.000 người tại xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam bị cách ly vì dịch COVID-19 và lao động lại chỉ trích liên đảng hướng dẫn sai lạc quốc hội về vụ tai tiếng liên quan đến việc tài trợ cho người khó khăn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.